trở về cánh tân và đôi mới tâm hồn, trở về cánh tân đem tin mừng cho người nghèo khó, trở về cánh tân và làm hòa với Chúa, trở về cánh tân và làm hòa cùng nhau. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa đưa tràn, vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn, vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng Thiên Chúa, vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Cha, trở về yêu thương và đổi mới gia đình, trở về tình yêu xây gia đình nguyện cầu hy sinh, trở về ăn năn và thật lòng hối lỗi, trở về chi vai và tạo dựng ngày mai. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa dư tràn, vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn, vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng Thiên Chúa, vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể về một người thương gia giàu có tới 4 bà vợ. Ông ta thương vợ thứ tư nhất và mua cho cô áo choàng đắt tiền nhằm tăng vẻ thanh tú của nàng. Ông ta chăm sóc cho bà vợ thứ tư hết mực. Ông cũng yêu bà vợ thứ ba rất nhiều. Ông rất tự hào và luôn muốn giới thiệu nàng với những người bạn của mình. Tuy nhiên, ông luôn lo sợ rằng nàng sẽ bỏ đi với người đàn ông khác. Ông ta cũng yêu người vợ thứ hai. Cô ta luôn là một người chu đáo, luôn tận tâm. Và mỗi khi thương gia gặp vấn đề, ông luôn tìm đến bà vợ thứ hai để được trợ giúp. Và bây giờ là người vợ thứ nhất. Một người vợ hết mực chung thủy và đã đóng góp rất nhiều cho sự giàu có và công việc làm ăn của ông, cũng chăm lo việc nhà. Tuy nhiên, người thương gia lại không yêu quý người vợ đầu, mặc dù bà là người yêu ông sâu đậm. Ông thương gia ít khi chú ý tới bà thứ nhất. Cho đến một ngày nọ, người thương gia đổ bệnh và biết rằng mình sẽ mất sớm. Ông ta nghĩ về cuộc sống vương giả của mình và nói với bản thân: giờ đây ta đã có 4 bà vợ, nhưng khi ta chết, ta sẽ cô đơn một mình. Vì vậy, ông hỏi người vợ thứ tư: tôi yêu mình nhất, luôn dành cho mình sự quan tâm đặc biệt và những điều tốt đẹp nhất. Tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Liệu khi tôi chết, mình có nguyện đi theo tôi không? Không đời nào, cô vợ thứ tư nói và bỏ đi mà không nói thêm một tiếng nào. Câu trả lời như một lưỡi dao cắm thẳng vào ngực ông thương gia. Ông buồn bã và hỏi tiếp người vợ thứ ba: suốt đời này, tôi yêu bà rất nhiều. Bây giờ tôi sắp mất, bà sẽ đi theo tôi chứ? Không, cuộc sống vẫn đẹp mà. Sau khi ông chết, tôi sẽ tái hôn, cô vợ thứ ba trả lời. Trái tim ông run lên đau đớn. Sau đó, ông hỏi người vợ thứ hai: bất cứ khi nào gặp vấn đề khó khăn rắc rối gì, tôi cũng đều tìm đến bà. Bây giờ, tôi xin bà hãy kề vai sát cánh cùng tôi lần cuối cùng. Khi tôi chết, bà có nguyện theo tôi không? Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp ông đến khi đó. Nếu có, tôi chỉ đưa linh cữu ông ra mộ thôi. Người vợ thứ hai trả lời. Ông nghe câu trả lời mà như sét đánh ngang tai. Ông thực quá đau đớn. Bỗng có một giọng nói cất lên. Tôi sẽ đi cùng ông, đi đến bất cứ nơi nào ông tới. Ông giáo giác tìm kiếm chủ của giọng nói, và nhận ra đó chính là người vợ thứ nhất, người mà chẳng mấy khi ông để ý tới. Rưng rưng xúc động, ông nói. Đáng lẽ ra, trước đây, tôi phải chăm sóc bà nhiều hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Thực ra mỗi người chúng ta, ai cũng có bốn bà vợ trong con người mình. Bà vợ thứ tư chính là thân thể của chúng ta. Cho dù chúng ta chăm chút, trau chuốt đến mấy, rồi nó cũng rời bỏ ta khi ta chết. Bà vợ thứ ba, đó chính là của cải, địa vị. Khi chúng ta chết, chúng sẵn sàng đi theo người khác. Bà vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Cho dù có thân thiết đến mức độ nào, khi ta chết, họ cũng chỉ khóc đưa ta ra phần mộ mà thôi. Và cuối cùng, bà vợ thứ nhất chính là tâm hồn ta, thường bị lãng quên khi ta chạy theo tiền tài, địa vị, danh vọng, vân vân. Nhưng nó sẽ theo ta suốt cuộc đời này, kể cả khi ta mất đi. Do vậy, hãy nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta ngay bây giờ bạn nhé, vì đó là người thân tín luôn bên ta. Đừng để phải hối hận vì lãng quên nó, nhưng hãy hướng nó về với Chúa, là đấng đã và đang chờ mong. Một vị linh mục nọ đã khuyên các bạn trẻ rằng, khi càng cô đơn thất vọng, đừng ngần ngại đến với Chúa, đừng ngần ngại đến nhà thờ nơi Chúa ngự. Chỉ cần con đến với Chúa, dù con có chia trí và không biết nói gì, nhưng Chúa vẫn luôn hiểu con, bởi Chúa vẫn luôn ngự trong tâm hồn con. Đó chính là món quà mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người, như một người bạn đồng hành chung thủy của chúng ta đến suốt đời. Thánh Agostino đã nói rằng, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Ông đã dùng cả cuộc đời của mình để suy gẫm và rút ra được bài học cho chính ông. Quả thật, điều đó vẫn luôn đúng cho mọi thời đại và mọi hoàn cảnh. Mong rằng, câu chuyện trên đánh động và nhắc nhở chúng ta luôn suy gẫm về cuộc sống hiện tại của mình, và luôn chăm sóc cho tâm hồn mình, một món quà vô giá mà Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì món quà quý giá Chúa đã ban tặng cho mỗi người chúng con. Chúa đã thổi thần khí Chúa để tạo nên tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết trân quý món quà ấy, để luôn biết bồi bổ và gìn giữ món quà này, mãi xứng đáng là đền thờ thiêng liêng nơi Chúa ngự vào. Amen. Thank you.
trở về tri ân và đổi mới công đoàn, trở về hăng say gieo tin mừng sông đời bác ái, trở về chung tay và phục vụ nước Chúa, trở về quê hương đựng bầu trời tình thương. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa dư tràn, vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn, vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng tin Chúa, vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Chúa.